Truyện ngắn Thoát Khổ được trích từ tập truyện ngắn mang tựa đề Vợ, được viết bởi nhà văn Tràm Cà Mau, xuất bản năm 2011. Giọng đọc Nguyên Hà. Tôi đi theo xe Tâm vào nơi mà người ta gọi là trung tâm phục hồi. Ở đây nuôi những người bị bệnh ngặt nghèo. Họ cần luyện tập để có thể cử động, đi đứng, mong phục hồi được sinh hoạt bình thường. Tôi hỏi Tâm, mẹ anh hồi này ra sao? Cụ có được khỏe không? Cụ bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Tâm đáp, bà đã 85 tuổi. Thể xác xem như còn mạnh khỏe, nhưng tinh thần thì không. Chướng lắm, mỗi lần có chuyện gì không vừa ý thì bà cụ cứ đòi cắn lưỡi tự tử chết. Nhưng chúng tôi không sợ, bà có còn cái răng nào đâu mà đòi cắn lưỡi. Chúng tôi cùng cười. Tâm kể tiếp, một lần cụ đau đầu gối, đi khám bác sĩ, bà oang oang nói với ông bác sĩ rằng hãy tiêm cho bà một mũi thuốc để cho bà chết, bà sẽ thưởng cho ông bác sĩ 10.000 đồng. Ông bác sĩ giận quá, nói rằng nghề bác sĩ chỉ có nhiệm vụ cứu người chứ không giết người. Cụ mới đau có cái đầu gối thôi, còn đòi chết, ai mà nghe cho lọt tai. Ông nói thêm, ông không muốn đi tù dục xương, vợ con đói phơi mỏ, không ai nuôi. Cụ nói lớn oang oang ra như thế, thiên hạ nghe được kỳ lắm. Tôi ký tên vào sổ thăm viếng, đi vòng qua hành lang, thấy hàng chục chiếc xe lăn chờ những người bị bại liệt. Có người đầu nghiêng về một phía, miệng méo để cho dòng nước dãi chảy lòng thòng. Có người khá hơn, tự lăn được bánh xe, di chuyển một cách chậm chạp khó khăn. Vài người khác nằm bất động trên xe bốn bánh, mắt mở thao láo, không biết họ có còn nghe, còn biết gì không. Nghe tiếng thở dài của tôi, Tâm nói, chưa thấm vào đâu, vào bên trong sẽ thấy nhiều hoàn cảnh, còn bi đát thương tâm hơn nhiều. Chúng tôi vào đây để thăm một người bạn cũ bị tai nạn trên xa lộ, cháy toàn thân, tàn tật. Anh đã nằm trong viện này gần một năm dài. Tâm thì thầm với tôi, chuẩn bị tinh thần nhé. Bước vào bên trong phòng, tôi suýt la lên vì kinh ngạc và đau đớn. Bạn tôi, anh Long nằm đó, chỉ còn là một đống thịt, không còn chân bên mặt, chân bên trái bị cưa đến đầu gối, hai tay cũng bị cắt cụt đến cổ trỏ. Cái đầu chọc lóc, da kéo nhăn nhúm loang lổ, nhiều nơi có màu trắng như lòi xương sọ, hai hốc mắt sâu và nhấp nháp khép hí như hai vết thương chưa lành. Anh không có vành tai, mũi bị cháy hoàn toàn để lộ ra cái hốc sâu, môi bị cháy để lòi hai hàm răng cái còn cái mất, dài, ngắn, cháy cụt, đen đổi, lởm chởm. Anh nằm thở phì phò, ngực lên xuống theo nhịp thở, da cổ nhăn nhúm kéo từ đầu xuống thân. Tôi ôm lấy ngực nghẹt thở và nước mắt cứ lặng lẽ trào ra xối xả. Sau một hồi xúc động, tôi cố nén lòng cúi xuống đống hình hài tan nát của bạn và thì thầm, Long ơi, Tín đây, có nghe tôi nói không? Long đáp, Tín nào, có phải Tín cười không? Tiếng nói của Long cũng không được rõ ràng, phều phào qua hai hàm răng cái còn cái mất, cái trái cụt nửa phần. Tôi trả lời, đúng rồi, Tín cười đây, bạn thấy trong người của bạn ra sao? Long đáp, ngứa ngáy đau đớn và khó chịu lắm, sao không cho tôi chết đi, mắt tôi sống làm chi thêm khổ, có ích lợi gì cho ai không? Hay là các người hả dạ lắm khi thấy tôi bị đau đớn, bị đòa đầy như thế này chăng? Tôi có thù oán chi với các người đâu mà để định mệnh hành hạ đến nước này, cho tôi chết đi, giúp tôi được chết, tôi vô vàn biết ơn. Tôi im lặng và thấm từng lời nói của bạn. Đúng, chỉ có chết mới giải thoát ra khỏi khổ đau này. Nhưng ai dám giúp cho bạn tôi được chết một cách êm thấm? Luật pháp sẽ truy tố và kết án tù nặng nề. Đã có nhiều người chết trong tù vì giúp cho thân nhân được chết, tránh đau đớn kéo dài. Mà dù cho pháp luật không truy tố, liệu tôi có đủ can đảm để lấy đi mạng sống của bạn không? Tôi băn khoăn tự hỏi mình và không dám có lời giải đáp. Long hỏi tôi, Tín, bạn có thương tôi không? Tôi đáp, thương lắm. Long nói, nếu tôi thỉnh cầu bạn một việc trong khả năng, bạn có vui lòng giúp tôi không? Tôi đáp, có, làm được thì tôi sẵn sàng giúp ngay, không ngần ngại gì cả đâu. Long nói, bạn giúp tôi được chết, chết ngay không đau đớn thì tốt hơn, mà dù có đau đớn quằn quại trong vài ba ngày cũng được, còn hơn là sống suốt đời còn lại trong cái hành hạ khủng khiếp này. Tôi lặng người đi, không nói được nên lời, xúc động làm cho tôi nghẹt thở. Long nói tiếp, bạn giúp cho tôi được chứ? Tôi hỏi, giúp bạn bằng cách nào? Giúp thì được, nhưng tôi không muốn quãng đời còn lại của tôi nằm trong lao tù, vợ con không có ai nuôi. Long nói, không can gì đâu, cứ bí mật cho tôi uống một nắm thuốc ngủ, đi luôn, cũng không ai điều tra làm chi. Ai cũng biết rõ, trong hoàn cảnh của tôi, chết đi là giải thoát. Tôi hết đau đớn khổ sở, mà xã hội cũng bớt đi được một gánh nặng, đỡ tốn phí, để tiền bạc sung vào ngân sách giáo dục, xã hội, phí tiền để kéo dài cái đau đớn của kẻ khác, có ích gì? Tâm lên tiếng giọng buồn, Thượng Đế tạo nên hình hài của chúng ta thì chỉ duy nhất Ngài mới có quyền chấm dứt mạng sống của con người, không ai được quyền này. Long cười khanh khách một tràng thật dài, nghe mà xốn sang. Anh nói, Thượng Đế, Thượng Đế, nếu ông ấy đau đớn thân xác không dứt, mù lòa tàn tật như tôi, thì tôi chắc chắn 100% rằng ông ta cũng muốn chết đi cho khỏe. Nếu ông ấy có thật, thì vì nhân từ, ông cũng không muốn hành hạ tôi làm chi. Nếu để trừng phạt tôi, thì hóa ra ông ấy độc ác dã man hơn bọn man dở sao? Nếu tin vào Thánh Kinh, thì còn có sự phán xét sau cùng, sao lại hành tội tôi ở thế gian này? Nếu các bạn không giúp tôi là các bạn tàn nhẫn với tôi lắm đó. Tôi im lặng nghĩ thầm, đúng, tôi tàn nhẫn với bạn, nhưng tôi không làm gì khác được. Tôi còn có gia đình, còn bản thân, phải thương cái thân mình trước. Tôi chưa có cái tâm Bồ Tát như ông bác sĩ Jack Kevokian giúp bệnh nhân chết để tránh đau đớn, mà ông phải ngồi tù dục xương. Tôi ngưỡng mộ ông như một vị thánh sống. Tòa án biết ông làm điều phải mà cứ bỏ tù theo luật pháp quy định và vì sức ép của các thế lực tôn giáo. Tôi tin chắc rồi đây, không lâu nữa, pháp luật sẽ thay đổi và sẽ cho phép người khác giúp kẻ muốn chết để tránh đau đớn hành hạ thân xác, khi mà cuộc sống không còn ý nghĩa, không còn giá trị. Long thều thào nói tiếp, nếu tôi sống như thế này mà còn ích lợi cho người khác, hay là còn sinh thú, thì tôi cũng gắng chịu đựng đau đớn để mà sống. Nhưng ai cũng phải chết, sao phải kéo dài thời gian đau đớn rồi mới cho chết? Có ích lợi gì cho ai, cho tôi không? Tại sao, tại sao? Khi bị tai nạn, xe lật và cháy trên xa lộ, Long được đem vào bệnh viện cấp cứu, thì ngay cả bác sĩ cũng không tin là có thể cứu sống được. Họ trình bày và hỏi ý kiến của gia đình, mà vợ Long là người quyết định, hoặc là để cho Long chết một cách êm thấm, hoặc cố hết sức cứu chữa, và nếu sống được thì sẽ phải chịu cảnh tàn tật như bây giờ. Vì yếu đuối và vì không dám mang tiếng giết chồng, vợ của Long xin bệnh viện cứu chữa hết sức, không cần biết đến hậu quả. Vợ của Long vừa đi làm việc để kiếm sống, vừa phải nuôi chồng bệnh, nuôi con, mệt phờ, sơ xác, không chịu nổi khi bệnh viện phí lên cao gần cả triệu đồng. Hãng bảo hiểm từ chối hoàn trả, vợ của Long chuyển anh vào nơi này và đem con trốn đi qua tiểu bang khác biệt tâm. Không còn ai lo cho Long, xã hội phải gánh. Ban đầu, Long nguyền rủa vợ ngày đêm, nhưng sau, Long thông cảm cho nỗi khó khăn cùng cực của vợ. Anh hết oán hờn và nhiều khi nói với bạn bè rằng vợ anh không thể nào làm khác hơn được. Long quay cái cùi chỏ vòng vòng rồi nói, Tín, nếu bạn ở hoàn cảnh của tôi, bạn có muốn được chết hay không? Nói thật đi, đừng nói lời đãi bôi xã giao. Im lặng một lúc rồi tôi trả lời, khó nói lắm, vì tôi không biết nỗi đau của bạn bây giờ ra sao, nhưng tôi nghĩ bạn có lý. Long nói với giọng khẩn khoản, suy nghĩ kỹ đi, rồi gắng giúp tôi. Bằng mọi giá phải giúp cho tôi thoát khổ, dòi bọ còn ham sống, huống chi là con người. Nếu tôi không quá đớn đau, nếu đời sống còn có chút ý nghĩa, còn chút giá trị, thì tại sao tôi phải muốn chết? Bây giờ bạn từ chối giúp tôi, nhưng tôi vẫn chờ bạn, chờ và chờ mãi. Tôi tin rồi sẽ có lúc bạn sẽ giúp tôi. Dù bạn nói không, tôi cũng vẫn cứ sẽ chờ. Trái tim của tôi đau nhói, tôi ra về mà trong lòng không yên. buổi chiều nặng trĩu, miệng đắng nghét, không muốn ăn uống, chưa muốn về nhà vội. Tôi đi lang thang vô định trên đường phố, mặt mày buồn thảm như một kẻ thất tình. Buổi chiều tôi ăn qua loa và đêm mất ngủ nằm thở dài. Tôi nghĩ phải tìm cách nào đó để giúp đỡ cho bạn tôi bằng mọi giá, nhưng làm sao cho tôi khỏi vướng vào phòng tù tội, không dây dưa với pháp luật. Tôi đặt vấn đề với nhiều người khác nhau, hỏi xem ý kiến của họ có nên giúp đỡ cho người bệnh hoạn được chết một cách yên thấm để tránh đau đớn, chịu đựng kéo dài cái chết chứ không phải kéo dài sự sống. Nhiều ý kiến trái ngược nhau, nhưng đại đa số đều nghĩ rằng được chết để tránh đau đớn thì tốt hơn, và như thế là được phước. Tôi được giới thiệu với ông Tim, đang là hội viên của hội Homlock. Hội này đang kiên trì tranh đấu cho dự luật được quyền chết và được quyền giúp đỡ cho những người muốn chết. Họ còn cố vấn và hỗ trợ cho những người muốn thoát khỏi cuộc đời vì không chịu đựng được đớn đau hành hạ. Ông Tim có vóc dáng khỏe mạnh của một lực sĩ với nụ cười tươi tắn toe toét yêu đời. Ông đang hành nghề bác sĩ chữa trị bệnh tâm thần. Trong một buổi cơm thân mật tại nhà của tôi, có 5 người bạn cũng là một sắp xếp để nhờ vả ông Tim giúp ý kiến và tìm cách giúp cho Long, bạn tôi được thoát khổ. Tôi hỏi lý do tại sao ông có chân trong hội Hemlock. Ông từ tốn và nụ cười trên môi héo hắt, mắt rưng rưng nói: "Chúng tôi yêu nhau từ khi mới mười mấy tuổi, còn học trung học, chia cho nhau từng cục kẹo, ly kem, đồng xu, những món đồ chơi nho nhỏ. Lấy nhau, sống hạnh phúc được gần 20 năm, vợ của tôi bị ung thư, đau đớn vật vã. Nàng muốn được chết để tránh đau đớn. Nhiều người tưởng ngày nay y học tiến bộ, có những thuốc giảm đau rất hiệu nghiệm. Không phải vậy, thuốc không có hiệu quả với khoảng 10% bệnh nhân. Thấy vợ tôi đau đớn, tôi nào đành lòng và cũng nghĩ rằng chết đi là sướng hơn là kéo dài cái đau đớn. Chúng tôi bàn với nhau hoạch định một chương trình để tôi khỏi bị lôi thôi về mặt pháp luật. Nàng tự hành động lấy một mình, tôi không phụ giúp. Quan trọng nhất là không cản trở. Vợ tôi đã chấm dứt được cuộc sống không còn giá trị. Tôi buồn vì mất vợ, cô đơn, nhưng mừng cho nàng đã thoát." Một người bạn trong bàn tiệc hỏi tôi: "Có bao giờ anh ân hận vì tán trợ cái chết của vợ không?" Tôi đáp: "Không, không bao giờ ân hận khi mình làm một việc phải. Đó là tình thương, là nhân đạo và sáng suốt." Tôi chậm rãi trình bày cho tất cả mọi người trong bàn tiệc nghe về trường hợp của Long, bạn tôi muốn được chết, nhưng không còn tay chân, không còn khả năng để tự đem lại cho mình cái chết. Hỏi ý kiến của ông Tim, trong trường hợp này làm sao để tự kết thúc được đời sống. Ông cười và nói: "Tôi biết, đã có nhiều người nhịn ăn mà chết, nhưng cũng rất khó chết, và cái chết kéo dài, có khi cả 5 hay 6 tuần vẫn chưa chết. Đau đớn khó chịu và thèm ăn lắm, bắp thịt rã rời, thần kinh trì trệ, mê sảng. Những người này phải có nghị lực cao lắm mới có thể thi hành được." Tôi nói: "Gia đình và bệnh viện đâu có để cho họ chết vì nhịn ăn. Thường bệnh viện đút ống vào cổ họng rồi bơm thức ăn vào hoặc truyền nước biển, có thức bổ dưỡng, khỏi cần ăn." Một ông bác sĩ già cười khoác tay nói: "Không, luật pháp cấm, không ai có quyền bắt họ ăn hoặc bơm thức ăn nếu họ không muốn ăn. Không có quyền ép họ uống thuốc nếu họ không chịu uống. Dù cho có nguy hại đến tính mạng của họ cũng không ai có quyền, đó là luật." Vợ của một anh bạn trong bàn tiệc góp lời rằng: "Bố chồng của bà bạn tôi bị bại liệt tay chân và xương bị thoái hóa vỡ vụn, đau đớn lắm. Ông tuyệt thực để chết, nhưng khi hôn mê, ông nói sảng và kêu: phở, phở, mua phở cho bố. Người nhà vội chạy đi mua, về mớm nước phở cho ông, và ông cụ được cứu sống. Cụ khóc, bảo sao không để cho cụ chết, thành ra tuyệt thực, khó chết lắm." Một anh khác chen vào câu chuyện: "Như vậy thì chỉ có người còn tay còn chân, còn khả năng hành động mới tự cho mình cái chết được." Tôi nghĩ cứ mua súng, dí 2 khẩu vào màng tang mà bóp cò cùng một lúc là chắc nhất. Ông Tim lắc đầu cười: "Cũng có người tự bắn mình như vậy mà không chết, vì khi đó xúc cảm và run rẩy, bắn trượt, bị thương và đem đến bệnh viện cứu sống. Nếu há miệng, chĩa súng lên hàm mà bóp cò, đạn xuyên óc thì chết, nhưng chết bằng súng đạn, máu me be bét, văng tung tóe, làm đau lòng cho người trong gia đình, khổ cho người chùi dọn. Treo cổ thì sao? Chết là chắc. Không nên, đừng. Nghẹt thở khó chịu lắm, dãy giụa có thể 15-20 phút mới chết. Khi chết thì lè lưỡi trợn mắt, không đẹp đẽ chút nào, lại vãi phân vãi tiểu ra, dơ giấy, khổ cho người hạ họ xuống, đau đớn cho gia đình khi thấy hình ảnh cuối cùng của người thân trong một dáng vẻ ghê khiếp, có khi bị đứt dây, rớt xuống gãy chân, đau lắm, lại bị cứu sống. Câu chuyện được truyền qua các cách tự tử giải thoát. Ông Tim là người ở trong hội Hemlock. Ông được nghe và biết nhiều về các trường hợp tự vẫn. Ông ôn tồn trình bày: có nhiều trường hợp tự tử rất kỳ cục, họ không nghĩ đến cái đau đớn hậu quả. Có người cuốn dây điện quanh người rồi bật nút, điện giật đau đớn lắm, có khi lăn lộn rất lâu mới chết, và có khi gần chết thì cầu chì tự động cắt đứt dòng điện. Có người cho 2-3 con rắn độc cắn vào tay, nọc độc chạy qua máu, đứng tim mà chết, cũng lâu lắm, đau đớn sưng người. Có người đâm đầu vào bánh xe vận tải nặng, bị cán nát ngấu, thịt xương vung vãi, làm khổ cho tài xế, khổ cho người quét dọn. Có người nhảy từ trên lầu 20 xuống, thân thể bầy nhầy mà còn ngắc ngoải, ngáp ngáp, trông tội lắm. Có kẻ nằm trên đường xe lửa, họ không biết rằng trước đầu máy xe lửa có tấm sắt để gạt những thứ nằm vướng trên đường dày. Họ bị tấm gạt này đẩy văng ra ngoài mà chết, chứ không phải bị bánh xe cán. Cũng có kẻ mở hơi đốt trong lò bếp, đóng cửa kín, nhưng thường hơi đốt bị nổ, cháy căn nhà, cháy luôn sang nhà hàng xóm, và chết cả những người chưa muốn chết. Có khi ăn cây cỏ độc, rất khó chết, bị phản ứng đau đớn khó chịu, và rất dễ bị cứu sống lại. Một ông nói: tôi nghĩ cứ vào nhà xe, đóng kín cửa, mở máy xe cho khói thán khí tuôn ra, thì sẽ được chết êm thắm. Như báo vừa đăng trường hợp hai vợ chồng già ngồi trên xe ôm nhau mà chết, đẹp và lãng mạn quá. Ông Tim thở dài nói: cũng không chắc chết được. Khi đó ngộp thở, ho hen vì khói, khó chịu nên lại đổi ý. Xe có thể bất thần ngưng máy hoặc bị khám phá. Trường hợp này não bộ bị tê liệt, ngưng trệ, không chết mà còn khổ hơn. Một chị bạn cười và nói: bên mình thường nghe ca câu "em ơi nếu mộng không thành thì sao, mua chai thuốc chuột uống vô tàn đời". Uống thuốc chuột, thuốc dày, thuốc nhức đầu đau bụng, uống nhiều vào thì cũng chết chứ sao. Ông bác sĩ khoác tay lia lịa: đừng dại, đau đớn vật vã, đứt ruột, mửa ra máu, nhiều trường hợp được cứu sống, nhiều trường hợp lăn lộn cả ngày mới chết. Những kẻ tự vẫn vì tình được cứu sống, về sau đều xấu hổ vì đã làm điều ngu dại lãng nhắt. Một ông khác góp ý: thế thì chắc nhất là tìm cho được chất hóa học cyanua, nhưng mấy ông trùm Đức Quốc xã giấu vào răng giả, cắn ra là chết liền, nhẹ nhàng, khỏe. Ông Tim cười và tiếp lời: chết, nhưng không chắc chết liền, chưa chắc là không đau đớn quằn quại. Nhiều báo cáo viết rằng có khi phải lăn lộn đến 4-5 giờ sau mới chết, có người 4 ngày sau mới chết trong bệnh viện. Không như trong chuyện phim, cắn một cái là lăn đùng ra chết liền. Ngưng một lát, ông Tim nói tiếp: những người nhảy xuống cầu tự vẫn cũng không chắc chết vì bị cứu, bị uống nước ngạt thở khó chịu. Khi kéo xác lên thì xác sình trướng, trông xấu xí lắm. Không phải là dễ chết đâu, sống đã khó, chết cũng khó nữa. Ông bác sĩ nói: tôi thấy nhiều người đã tự kết thúc đời sống bằng thuốc ngủ, thuốc giảm đau với một liều lượng rất lớn, cũng khá hiệu quả. Nhưng phải là một loại thuốc mạnh, đủ liều lượng. Và trước khi dùng thì ngưng các loại thuốc khác chừng 5-7 ngày, vì có thể thuốc chống nhau, mất công hiệu. Nếu dùng trong lúc bụng đói thì hiệu quả hơn, vì nếu ăn no thì thuốc ngấm chậm và khó hấp thụ vào máu. Nhanh nhất nếu thuốc được tiêm vào động mạch. Đây là một phương pháp của một ông bác sĩ Jack Kevorkian. Ông chế ra cái máy tiêm thuốc. Người muốn chết chỉ cần bấm nút, thuốc đi vào mạch máu, chết rất mau. Một người hỏi: cái khó là làm sao có thuốc, có đủ lượng thuốc loại mạnh mà dùng, bác sĩ đâu có cho, và mua ở đâu ra? Ông Tim trả lời: không khó. Thường thường người muốn chết nên chuẩn bị khá lâu, cứ khai với bác sĩ là không ngủ được, bị đau đớn, bác sĩ cứ cho thuốc mạnh tăng dần, nói là thuốc không có hiệu quả, lại xin thuốc mạnh hơn, cho đến khi được thuốc cực mạnh, số lượng nhiều thì thi hành. Theo cách này cũng tránh được trách nhiệm cho bác sĩ, vì họ có hồ sơ, có chứng cớ, có lý do để biện minh cho việc biên toa thuốc. Có thể mua mà không cần toa bác sĩ thì gửi mua ở bên Mỹ, bên Hồng Kông, bên Singapore, Việt Nam, Thái Lan, nhưng coi chừng mua nhầm thuốc giả. Chị vợ của một ông bạn hỏi: "Ông là hội viên của hội Hemlock, chắc ông biết rõ cách nào chết mau nhất, nhẹ nhàng nhất và ít đau đớn mà khỏi phải nhờ tới máy móc, nhờ tới người khác trợ giúp." Ngần ngừ một lát, ông Tim nói: "Theo sự hiểu biết của tôi và kinh nghiệm học được thì phương pháp tốt nhất là vừa dùng thuốc ngủ có liều lượng cao và đồng thời dùng luôn cái bao ni lông để chùm đầu. Dùng thuốc ngủ để tránh cảm giác ngộp thở, khó chịu khi dưỡng khí trong bao ni lông đã hết và phải hít thán khí. Nhiều người đã theo phương pháp này và kết quả khả quan, chỉ cần khoảng 20 phút thôi là xong chuyện. Khi thuốc ngủ ngấm rồi, ngủ mất tiêu thì làm sao mà tự chùm cái bao cho mình được? Mà khi chưa ngủ, chùm cái bao lên thì ngộp thở, đâu có phải là dễ." Ông Tim nói: "Cái bao phải được chùm kín đầu, tránh không khí chuyển từ ngoài bao vào bên trong. Miệng bao buộc dây thun, hai tay cầm miệng bao nâng lên. Khi ngủ say, tay tự động buông bao. Miệng bao có dây thun khép kín quanh cổ, mau lắm." Ông bác sĩ nói tiếp: "Muốn ăn chắc thì nhờ người nhà đậy bao sau khi uống thuốc ngủ. Khi đã chết rồi thì người nhà nhớ tháo bao ra để tránh lôi thôi về pháp luật. Ai mà biết được." Ông Tim uống một hớp trà, nói: "Thường thường, những người tự cho họ cái chết này có viết bức thư tuyệt mệnh, viết cho gia đình và viết cho nhà chức trách, cho biết lý do tại sao họ chết, để tránh cho thân nhân khỏi bị điều tra lôi thôi. Tốt hơn hết, trước đó bắn tiếng cho bác sĩ gia đình biết ý định của mình. Đừng sợ, ông ta sẽ tìm cách ngăn cản. Ông ta là người hiểu biết tình trạng sức khỏe của bệnh nhân hơn ai hết. Nếu ông có khuyên đừng chết thì đó cũng chỉ là một cách nói cho có nói thôi." Chị bạn cười, nói một câu pha trò: "Nếu có thù ghét ai muốn hại họ chơi thì trong thư tuyệt mệnh nhớ ghi tên của hắn, nói hắn đã phụ giúp trong việc tự tử này. Thế là điên cái đầu hắn, hắn có thoát ở tù thì cũng chạy cho học máu để minh oan." Ông chồng của chị nạt: "Đừng có mà nói bậy, nói đùa cũng phải nhân hậu tử tế. Lỡ có người xấu nghe theo và làm thật thì có phải là mình đã dạy cái ác cho thiên hạ không?" Mấy hôm sau, tôi vào viện phục hồi để thăm Long, định cho anh biết rằng trường hợp của anh chỉ có một cách duy nhất là tuyệt thực để chết mà thôi. Không ai có thể giúp cho anh được. Nếu anh muốn chết thì phải có quyết tâm và can đảm. Tôi đang đi thì nghe có tiếng người gọi: "Có phải anh Tín đó không? Anh định đi đâu đó?" Tôi đáp: "Tôi đi thăm bạn." "Chị đi thăm ai?" Chị bạn đáp: "Thăm mẹ tôi. Vào đây đã 6 tháng." Tôi hỏi: "Bác bị bệnh gì?" Chị đáp: "Già, yếu, không đi được, đau nhức xương." Tôi nói: "Cho tôi vào thăm bác với." Tôi đi theo chị bạn. Mẹ của chị nằm đó, hai chân bị liệt, không ngồi dậy được. Bà còn tỉnh táo lắm. Sau vài lời hỏi thăm, bà nói: "Tôi chỉ muốn chuyết quách đi cho khỏe thân. 90 tuổi rồi, sống đủ rồi, già nua bệnh hoạn khổ quá." Tôi cười: "Trông bác còn khỏe lắm, không chết được đâu. Sống chết có số mệnh, trời bắt sống thì phải sống, trời bắt chết thì mới được chết. Không ai cãi được mệnh trời." Cụ nói: "Nằm hoài chán quá anh ơi." Rồi bà quay qua chị bạn của tôi và nói: "Đưa cái gương soi đây cho mẹ." Chị bạn đưa cho bà tấm gương lớn, bà soi mặt, nhíu mắt lại rồi nói: "Đưa cây bút chì kẻ lông mày đây cho mẹ, nó ở trong cái túi ở trên bàn." Tôi quay mặt che giấu nụ cười: "Muốn chết mà còn kẻ lông mày." Tôi nói với chị bạn: "Bác nói muốn chết nhưng xem ra còn yêu đời lắm lắm." Chị bạn nói: "Những người già, bệnh, đôi khi bị xuống tinh thần nên nói bậy mà chơi thôi, chứ không ai muốn chết cả. Bên dãy nhà bên kia có một ông bị bại liệt hoàn toàn, không nói, không ăn uống được, tay chân xuôi xị, chỉ còn có một ngón tay cử động để bút đàn bằng cách chỉ và kêu bảng chữ cái ABC như ngày xưa bên nhà mình chơi cầu cơ. Thế mà ông ta yêu đời lạc quan lắm, khi nào cũng tếu và có dịp thì nhờ người đẩy xe ra hành lang để xem sinh hoạt của đường phố. tôi cáo tử và qua thăm Long, người bạn bị tai nạn xe hơi muốn chết. Tôi ghé vào tai anh nói nhỏ. Long nghe xong, anh cười to hô hố sung sướng. Thế mà lâu nay nghĩ mãi không ra, cảm ơn bạn muôn vàn, tôi sung sướng quá. Tràm Cà Mau.